Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Yêu Như Chúa Yêu. Tình yêu là đề tài muôn thuở cho thi ca, âm nhạc, hội họa. Và khi thất bại trong tình yêu, lắm người đã tự hủy hoại cuộc đời mình bằng nhiều cách khác nhau. Tình yêu đôi lứa là chất keo dán chặt hai người xa lạ từ hai gia đình khác nhau vào với nhau để sống bên nhau trọn đời. Thế nhưng vì sao trong thực tế lại không giống như vậy? Tại sao người ta phải kêu lên tình yêu như trái phá con tim mù lòa, hoặc như là yêu là chết trong lòng một ít? Là con dân Chúa, chúng ta phải sống với tình yêu nào đấy? Xin cùng đọc Phúc Âm Giăng chương 15, từ câu 9 đến câu 12. Như cha đã yêu thương ta thể nào, ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy. Hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta. Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta, thì sẽ ở trong sự yêu thương ta, cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của cha ta và cứ ở trong sự yêu thương Ngài. Ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Điều răn của ta đây này, các ngươi hãy yêu nhau cũng như ta đã yêu các ngươi. Qua phân đoạn Kinh Thánh này cho thấy khuôn mẫu của tình yêu. Đức Chúa Trời yêu Chúa Giê-xu, Chúa Giê-xu yêu chúng ta. Ngài dạy chúng ta phải yêu mến lẫn nhau theo cùng một cách đó. Thứ nhất, Chúa yêu thương. Cụm từ ta đã yêu các ngươi rất dễ đọc, dễ nhớ. Nhưng chúng ta đang hiểu cụm từ này theo cách nào? Là con dân Chúa, chúng ta nhận biết và trải nghiệm tình Chúa yêu mình như thế nào? Từ khi tiếp nhận Chúa, chúng ta quen thuộc với suy nghĩ Đức Chúa Trời yêu thương. Vui vẻ nhận hưởng tình yêu Chúa ban cho mình, sống thỏa lòng khi tin vào tình yêu của Chúa. Đó là phần phước hạnh tích cực khi được làm con của Chúa yêu thương. Thế nhưng có khi nào tự hỏi, sao Chúa có thể yêu thương mình nhiều như thế? Trong khi nhìn lại, có lúc mình còn không thương nổi mình nữa là. Rồi cũng có lúc mình cư xử, nói năng, chẳng xứng hiệp tư cách con của Chúa. Nhưng Ngài vẫn cứ yêu cho đến cuối cùng. Theo Phúc Âm Giăng chương 13 câu 1, làm sao Chúa vẫn cứ kiên nhẫn với mình trong bao tình huống khó chịu do mình bất tuân lời Ngài? Câu trả lời là, bởi Chúa là tình yêu. Nguồn tình yêu từ Ngài không hề vơi cạn. Tình Ngài sâu rộng không thể đo lường, như sứ đồ Phao-lô đã mô tả. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bất bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo không? Vì tôi đoan chắc rằng, dù sự chết sự sống, các thiên sứ, các bậc cầm quyền, việc hiện tại, việc tương lai, các quyền lực, chiều cao, chiều sâu, hoặc một tạo vật nào cũng không thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Theo thư Roma chương 8, câu 35 và câu 38 đến câu 39. Chúa yêu chúng ta không tùy thuộc tình trạng chúng ta tốt hay xấu, thành công hay thất bại. Ngài yêu chúng ta vì Ngài là Đức Chúa Trời yêu thương. Cảm ơn Chúa, bởi nếu Chúa đòi chúng ta đáp ứng điều kiện nào đó để được yêu, thì hẳn chúng ta chẳng thể nhận hưởng được tình yêu của Ngài. Khi cha mẹ tiên kính nhận hưởng tình yêu từ Chúa, sẽ có tình yêu đúng tuôn tràn cho con cái. Mỗi người chồng, người vợ đón nhận tình yêu Chúa sẽ kinh nghiệm tình yêu vô điều kiện từ Chúa và sống đời hạnh phúc với nhau. Vì nếu không nhận được tình yêu từ Chúa, thì chúng ta sẽ sống với nhau bằng tình cảm giữa người với người, bởi đó gây ra nan đề trong hôn nhân, trong gia đình. Cụm từ "hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta" nhắc nhở chúng ta liên tục phát triển mối liên hệ yêu thương với Chúa, vì tình yêu ví như cây có sự sống, không chăm sóc vun tưới thì chẳng bao lâu sẽ khô héo mà thôi. Mối liên hệ với Chúa càng dễ bị bào mòn vì nhịp sống bận rộn, vì những lo toan cơm áo gạo tiền. Nếu không xem trọng và dành thì giờ để vun tưới mối liên hệ yêu thương với Chúa, thì tình yêu sẽ dần nhạt phai, như tình trạng của hội thánh mà Chúa đã phải lên tiếng cảnh báo: "Nhưng điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu." Theo Khải Huyền chương 2 câu 4, chúng ta cần xem xét mỗi người trong gia đình đã đón nhận tình yêu của Chúa chưa? Có đang sống trong mối liên hệ yêu thương đó cách phước hạnh không? Hay là tình yêu Chúa đang phai nhạt dần mà chưa nhận ra? Thứ hai, các ngươi hãy yêu nhau cũng như ta đã yêu các ngươi. Rất nhiều người đã cười bảo, yêu Chúa dễ hơn yêu nhau vì Chúa không có đòi hỏi như người thân yêu kế bên mình. Nhất là trong mối liên hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, sống gần gũi với nhau nên khi va chạm xảy ra, có lúc quên áp dụng lời dạy của Chúa kịp thời. Thử nghĩ xem câu này đúng sai. Hoặc có nhiều người nghĩ rằng, chỉ yêu lúc chưa cưới, chứ đã cưới rồi thì đâu cần nuôi dưỡng tình yêu nữa. Chính cách nghĩ này khiến hôn nhân đi vào ngõ cụt, dễ dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực như là ly thân, ly hôn. Bởi tình yêu không phải là mũi thuốc tiêm vào một lần là mãi mãi hạnh phúc. Tình yêu cũng không phải là mũi tên thần tình ái bắn một phát là kết chặt trọn đời. Nhưng tình yêu là cách đáp ứng cho nhau mà mỗi người phải chịu học tập để yêu người khác là vợ chồng, con cái, theo như cách Chúa yêu mình. Hôn nhân không phải là kết thúc tình yêu, mà là cơ hội để học tập yêu thương, để ngày càng trao gửi nhau bao tâm sự, cười vui bên nhau, đau buồn có nhau, qua mọi tình huống, học cách để đem bình an cho nhau, tôn trọng nhau càng thêm. Là cơ hội để trải nghiệm những lời dạy của Chúa cách thực tế, qua đó ghi những ấn tượng tin yêu trong lòng con cái. Một người có trải nghiệm này đã chia sẻ: chúng tôi nhớ rõ những từng trải này ảnh hưởng sâu đậm biết bao trong mọi mối liên hệ. Các con chúng tôi cảm thấy vui sướng và biết rằng chúng được yêu thương khi chúng cảm nhận được tình vợ chồng giữa chúng tôi. Chúng thích nắm tay nhau tiến bước khi thấy chúng tôi nắm tay nhau. Khi đến tuổi thiếu niên, đôi lúc chúng bảo, ba mẹ ơi, chúng con muốn tối nay ba mẹ đi chơi cho vui, chúng con sẽ lo mọi việc ở nhà. Và chúng tôi hiểu rằng, khi nhìn thấy và cảm nhận được tình yêu của chúng tôi, thì các con chúng tôi cảm thấy được hơi ấm cùng sự kỳ diệu của tình yêu trong tâm trí chúng. Chúng vẫn còn nhắc lại niềm phấn khích khi được nghe chúng tôi nói chuyện với nhau, cũng như lúc chúng giúp chúng tôi lựa chọn y phục cho cơ hội đặc biệt nào đó. Một người khác thổ lộ, anh cảm thấy bất an, có vẻ như thiếu tình yêu trong hôn nhân. Anh mơ hồ về tình yêu của vợ đối cùng anh. Một tối nọ, anh làm việc dưới tầng hầm, máy hàn thình lình phát nổ, hệ thống điện khắp nhà bị tê liệt. Trong đêm tối, anh lần mò vào nhà xe để kiểm tra hộp cầu chì. Khi quay lại, anh thấy vợ anh ngồi nơi bậc thềm tầng hầm khóc sướt mướt. Khi nghe tiếng nổ, vợ anh phóng nhanh đến tầng hầm, gọi anh nhiều lần mà chẳng nghe tiếng trả lời. Khi nhận ra Anh đang từ nhà xe đi về phía chị, mặt mũi đầy nước mắt. Chị ôm chầm lấy anh và giọng nghẹn ngào. Em nghĩ rằng anh bị thương nặng và em lo sợ anh có việc gì thì em sẽ sống thế nào đây. Em yêu anh biết bao. Đến lúc này, lòng tôi tan chảy, không chút vấn vương của sự nghi ngờ. Tình yêu của vợ tôi thật đầy tràn, thực tế, khiến tôi hạnh phúc quá. Những ngày tiếp theo, chúng tôi như những người mới yêu nhau thuở ban đầu, ấm áp và ngọt ngào. Ai đó nói, hôn nhân là mồ chôn tình yêu là sai rồi. Hôn nhân là cơ hội để tình yêu tiếp tục được vun trồng, đơm bông, kết trái hạnh phúc. Một trường hợp khác, chị này bỗng dưng cảm thấy hôn nhân có vấn đề. Chị cảm thấy không còn yêu chồng cách nồng nàn. Chị muốn chấm dứt hôn nhân cách êm đẹp. Chị tự nghĩ, nếu không còn yêu nhau thì sống với nhau cách gượng ép nào có ý nghĩa gì đâu. Nhưng đang khi suy nghĩ theo hướng tiêu cực như thế, chị nhớ đến lời cam kết trong hôn nhân trước Chúa, trước Hội Thánh. Chị thầm tự trách, mình đã yêu chồng hết lòng như Chúa muốn chưa? Có yêu chồng như cách Chúa yêu mình hay không? Từ đấy, tư tưởng chị rẽ sang hướng khác. Chị tự đặt câu hỏi, nếu yêu chồng thì mình sẽ làm gì đây? Bữa trưa vào bếp, chị suy nghĩ và nấu món ăn anh ưa thích, tránh những điều anh không thích. Chị biết anh không thích nhà cửa bừa bộn. Trước khi anh đi làm về, chị cố dọn dẹp cho tươm tất. Chị nghĩ cách để tập trung lắng nghe anh nói chuyện công sở, thể thao, vân vân. Thoạt đầu, anh ngạc nhiên về những thay đổi ấy, nhưng dần dần anh cảm nhận tình yêu chị dành cho anh. Anh cũng đáp trả cách tích cực qua những lời khích lệ về bữa ăn, lời động viên dù bận rộn túi bụi mà nhà cửa vẫn gọn gàng. Dành thì giờ nói chuyện với chị nhiều hơn, cùng cười vui vẻ về một câu ngọng nghịu của đứa con nhỏ, cùng phụ việc nhà với chị. Bầu không khí trong gia đình thay đổi hẳn. Một hôm, đứa con tuổi thiếu niên nói với chị, mẹ ơi, con thật hạnh phúc vì được có ba mẹ yêu thương nhau, chứ ở lớp con có nhiều đứa có cha mẹ đánh nhau, cãi nhau hoài đấy. Mạng lệnh Chúa dạy, yêu nhau như Chúa đã yêu mình, không phải là lý thuyết để đọc, học trong các buổi nhóm, nhưng là thực tế trải nghiệm hàng ngày trong mối liên hệ vợ chồng con cái. Thế nên, cần nuôi dưỡng tình yêu qua sự quan tâm chăm sóc lẫn nhau từ những việc dường như nhỏ nhặt. Cả gia đình tin kính cùng giúp nhau nuôi dưỡng tình yêu với Chúa. Mỗi người ngày càng yêu Chúa hơn thì cũng sẽ yêu nhau dễ dàng hơn. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Em, người yêu dấu thiết tha trong đời, có em là niềm ao ước anh trong cuộc đời. Xin cảm ơn Ngài đã hướng dẫn cuộc đời của mỗi chúng con, giúp chúng con chờ đợi suốt cuộc đời để nay tìm thấy nhau. Bao yêu thương trao nhau hôm nào, giờ còn đây mãi thôi. Xin cha yêu giúp cho đôi mình chọn đường đi với nhau. Dâng lên cha yêu thương bao tâm tình mình đã hứa với nhau. Cuối xin Ngài ban ân lành để dìu nhau đi cho đến muôn thu chẳng phai.